Chương 693, chúng ta không phải cơm trưa chỉ những ai thuộc thần quốc, mà những người được phép vào Vấn Lạc Chi Mộ mới có thể là những nhân vật phi phạm xuất chúng. Mọi người lập tức nhận ra vấn đề. Tuy nhiên, ngay sau khi người bên cạnh Tiêu Hòa giới thiệu xong, Tiêu Hòa lại cười ngượng ngùng, nói thật ngại quá, vừa rồi đối mặt với kẻ thù, ta chưa kịp giới thiệu với mọi người. Vị này là tộc trưởng Hỗn Vô Linh của Hỗn Độn Cự Nhân tộc Sáng Thế Thần Quốc ta, là cường giả thiên tôn trung giai. Tuy tu vi của Vô Linh chỉ ở mức thiên tôn trung giai, nhưng hắn có thể chiến đấu ngang ngửa với cường giả giới chủ đỉnh cao. Vị này là Trì Hai, thủ hộ giả của Sáng Thế Thần Quốc ta. Tuy thủ hộ giả Sáng Thế không có tu vi mạnh mẽ như Tinh Trầm, nhưng cũng là thiên tôn trung giai, hơn nữa còn tu luyện Hỗn Độn Ngũ Quyết, thực lực không hề yếu. Ba người còn lại đều là những người mà giới Hoàng Tuyền đã quen thuộc. Băng Cổ và Nguyệt Hoàng Tuyền là bản thân Diệu Năm, còn Mộng Lan và Giác Loạn đều là người tham gia Tuần Thiên Giới thí luyện, nên đã rất quen thuộc với Lãng Tâm Kiếm Hào và những người khác. Sau khi giới thiệu, mọi người không thể tránh khỏi một phen hàn huyên, đặc biệt là thủ hộ của hai thần quốc, họ đều là những nhân vật nổi tiếng chỉ nghe tên mà không gặp người. Nếu không có chuyện quan trọng, thủ hộ cần phải âm thầm bảo vệ giới chủ, do đó giới chủ của hai bên đều không biết thủ hộ của thần quốc đối phương. Hỗn Vô Linh, tộc trưởng Hỗn Độn Cự Nhân tộc, càng là một nhân vật lừng lẫy. Hỗn Độn Cự Nhân tộc có thể nói là bộ tộc mạnh nhất trong toàn vũ trụ, tộc nhân trưởng thành đều có tu vi Cửu Văn Chí Tôn. Hỗn Vô Linh là tộc trưởng nhưng lại ít lộ diện, ngay cả bản cổ cũng chỉ gặp vài lần. Lần này Hỗn Vô Linh tham gia Vẫn Lạc Chi Mộ chỉ vì một mục đích duy nhất, thanh lý môn hộ cho Hỗn Độn Cự Nhân tộc. Khiên Thương tuy là nằm vùng của Vạn Yêu Quốc, nhưng lại là thành viên của Hỗn Độn Cự Nhân tộc. Sự xuất hiện của một kẻ phản bội như vậy là một nhục nhã lớn đối với Hỗn Độn Cự Nhân tộc. Do đó, Hỗn Vô Linh tự mình ra tay để giết chết Thiên Thương, rửa sạch nỗi nhục mà Thiên Thương mang lại cho tộc. Vô Linh huynh, nói đó sơ suất. Chúng ta tưởng rằng chiến đấu chỉ xảy ra vào thời điểm cuối cùng, nhưng trên thực tế, chiến đấu đã bắt đầu ngay cả khi Vẫn Lạc Chi Mộ chưa mở ra. Ai, thật mất mặt, lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Tiêu Hòa vừa lắc đầu vừa thở dài. Nguyệt Hoàng Tuyền suy nghĩ và nói, xem ra sự việc đúng là như vậy, số lượng người tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ ít nhất phải lớn hơn giới hạn 5 người mỗi thần quốc. Các huynh đệ Sáng Thế là minh chứng tốt nhất cho điều này. Điều đó có nghĩa là những đan dược chấp pháp giả kia đã can thiệp vào số lượng người. Hơn nữa, Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc vừa rồi có tổng cộng 10 người, nghĩa là mỗi bên chỉ có 5 người. Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc có thể xác định chính xác vị trí của chúng ta, chứng tỏ họ đã nhận được sự trợ giúp từ chấp pháp giả. Nói cách khác, trong Vẫn Lạc Chi Mộ lần này, chấp pháp giả, Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc đang hợp tác với nhau. Tuy nhiên, mối liên minh này không chắc chắn như chúng ta tưởng. Nếu thực sự là một liên minh chặt chẽ, Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc sẽ không chỉ có 10 người mà sẽ nhiều hơn, ít nhất là 16 người. Do đó có thể suy đoán rằng chấp pháp giả có thái độ hợp tác nhưng đề phòng với Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc. Điều này có thể mang lại lợi thế cho chúng ta. Nguyệt Hoàng Tuyền suy nghĩ sắc bén, có thể phân tích ra nhiều kết quả từ những điều tưởng chừng như vô nghĩa. Thật đáng khâm phục. Hơn nữa, Vẫn Lạc Chi Mộ có giới hạn số lượng người rõ ràng, nhưng hiện tại số lượng người dường như không bị hạn chế. Điều này cho thấy có vấn đề gì đó đang xảy ra. Chúng ta tạm thời không biết vấn đề đó là gì, nhưng đối với chấp pháp giả, đây chắc chắn không phải là điều tốt. Nếu không, họ sẽ không sơ suất để 6 người Sáng Thế Thần Quốc tiến vào, bởi vì nếu họ gian lận số lượng người, họ sẽ có nguy cơ bị phát hiện, và sự xuất hiện của chúng ta là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Do đó, có thể suy đoán rằng một số biến cố mà chúng ta không biết đã xảy ra, biến cố này có thể có lợi cho chúng ta. Hỗn Vô Linh không nói gì, lúc này mọi người đã rời khỏi chiến trường, nhưng không đi quá xa, vì Hắc Khôi vẫn còn trong huyết hải. Họ không thể bỏ lại Hắc Khôi và đi xa hơn khu vực họ đã khám phá trước đây có thể dẫn đến nguy hiểm không cần thiết. Hiện tại chúng ta tạm thời an toàn. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là tìm ra thứ gì đó trên người chúng ta đã bị động tay chân. Liên Uy Ngưỡng và Tê Chiếu có thể nhanh chóng tìm thấy chúng ta. Điều đó chứng tỏ có vấn đề, đúng vậy. Nếu không giải quyết được vấn đề này, tình hình của mọi người ở Hoàng Tuyền thế giới sau này có thể tồi tệ hơn nhiều. Vẫn Lạc Chi Mộ trở thành bãi săn cho họ, nhưng họ lại là con mồi mù quáng. Còn Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc là những thợ săn cầm cung tên sắc bén. Không cần nghi ngờ gì nữa, họ chắc chắn biết vị trí của chúng ta. Vì vậy, dù chúng ta có chạy xa đến đâu cũng vô ích. vạn yêu và diệt thế sẽ luôn theo sát chúng ta. Hơn nữa, nếu chúng ta tiếp tục chạy trốn cho đến khi kiệt sức và cần nghỉ ngơi, đó sẽ là cơ hội tốt nhất để đối phương tấn công bất ngờ. Do đó, Nguyệt Hoàng Tuyền và Tiêu Hòa đã quyết định tìm cách tìm ra thứ bị động tay chân để chuyển từ thế bị động sang chủ động. Ta nghĩ thứ này chắc chắn có trên người năm chúng ta, nhưng không có trên người Sáng Thế Thần Quốc. Vạn yêu và diệt thế biết rõ hành tung của chúng ta, nhưng lại không biết của Sáng Thế Thần Quốc. Nếu không, họ sẽ không ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Hòa và những người khác. Lời phán đoán của Lãng Tâm Chiếm Hào có lý và mọi người đều gật đầu đồng ý. Nguyệt Hoàng Tuyền nhìn mọi người và nói, hãy xem trên người bốn chúng ta có gì giống nhau. Trên người bốn người, họ có rất nhiều điểm giống nhau. Lần này Vẫn Lạc Chi Mộ là sự kiện trọng đại, mọi người đều mang theo nhiều đan dược và pháp bảo giống nhau. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tất cả những thứ giống nhau, họ không tìm thấy gì bất thường. Có gì đó không ổn, phải chăng cơ thể chúng ta đã bị động tay chân? Tuy nhiên, điều này cũng không hợp lý. Nếu ai đó có thể động tay chân lên người chúng ta mà chúng ta không hề hay biết, họ hoàn toàn có thể giết chết chúng ta một cách dễ dàng. Vẫn là những thứ giống nhau, những thứ giống nhau. Đợi đã, ta nhớ ra một thứ mà chúng ta đã xem nhẹ. Lúc này, Diễm Thần lên tiếng. Ngay sau khi Diễm Thần dứt lời, Chiếm Hào và hai người kia gần như động thanh nói, Tuần Thiên Lệnh. Diễm Thần gật đầu và nói, Tuần Thiên Lệnh cho Tuần Thiên Giả ban hành, nếu muốn động tay chân thì quá đơn giản. Nào lấy Tuần Thiên Lệnh của các ngươi ra. Nói xong, Diễm Thần ném Tuần Thiên Lệnh của mình xuống đất. Nguyệt Hoàng Tuyền và những người khác cũng lấy Tuần Thiên Lệnh của họ ra và ném xuống đất. Lúc này, Tiêu Hòa cũng lấy Tuần Thiên Lệnh của mình ra và nói, chúng ta cũng có Tuần Thiên Lệnh, nhưng Vạn Yêu và Diệt Thế lại không có, vậy làm sao họ có thể biết được sự tồn tại của chúng ta? Hỗn Vô Linh đột nhiên vỗ vai Tiêu Hòa và nói, người nói sai rồi, Tuần Thiên Lệnh của chúng ta do Sích Quân ban hành, khác với Tuần Thiên Lệnh của do Tuần Thiên Giả cấp. Hỗn Vô Linh nói xong, lấy một chiếc Tuần Thiên Lệnh trên mặt đất và đặt nó vào lòng bàn tay mình. Sau đó, hắn rót linh lực thuộc tính hỗn độn mạnh mẽ vào trong đó. Quả nhiên, mọi người lập tức nhận ra sự khác biệt. Dưới sự kích thích của linh lực mạnh mẽ của Hỗn Vô Linh, Tuần Thiên Lệnh do Tuần Thiên Giả ban hành bắt đầu phát ra một loại khí tức rất mờ nhạt. Loại khí tức này chỉ có thể tỏa ra một tia khi Hỗn Vô Linh thúc giục linh lực đến cực hạn, và bình thường không thể cảm nhận được. Thu hồi linh lực, Hỗn Vô Linh gật đầu và nói, vấn đề đã rõ ràng. Tuần Thiên Lệnh của chúng ta đã bị động tay chân. Chỉ sợ Tuần Thiên Lệnh của Vạn Yêu và Diệt Thế có thể nhận ra các ngươi, vì vậy họ có thể biết vị trí của các ngươi. Nói như vậy, ta có một ý tưởng hay, có thể lợi dụng điểm này. Tuy nhiên, ngay khi Hỗn Vô Linh nói xong, sắc mặt mọi người ở đây đột ngột thay đổi và họ hướng ánh mắt về một hướng nhất định. Hướng đó là trước bên trái của họ. Không ổn, Vẫn Lạc Chi Mộ hồn thú là hồn thú, chết tiệt. Ta biết tại sao Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu rút lui. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa dứt lời, khu rừng cây phía trước bên trái của mọi người bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, và sau đó một con hổ hung mãnh đầy màu sắc lao ra, phá nát vô số cây cối. Đây là hồn thú, đây là hồn thú. Không khác biệt nhiều so với hồn thú ở Hoàng Tuyền thế giới, đều là linh hồn biến thành mãnh thú, nhưng thực lực của hai loại hoàn toàn khác nhau. Hư chỉ có một con thôi mà dám kiêu ngạo ư? Mọi người hãy yên tâm, xem ta thu phục con thú này. Diễm Thần thấy chỉ có một con mà còn dám kiêu ngạo, liền nổi giận. Vừa rồi bị Vạn Yêu và Diệt Thế đánh cho tan nát, lúc này không trút giận thì còn đợi đến bao giờ? Tuy nhiên, vừa dứt lời, Diễm Thần vốn đã bước ra một bước lại, đột ngột dừng lại giữa không trung. Sau đó hắn nặn ra một nụ cười thậm chí còn khó coi hơn cả tiếng khóc, và quay đầu nói, ta nghĩ sát sinh là không đúng, chúng ta, nên rút lui. Con hổ trước kia tuy nhỏ, nhưng cũng đã ở Thiên Tôn sơ giai, hai con sau to lớn hơn nhiều, đạt đến Thiên Tôn trung giai. Đương nhiên, nếu chỉ có ba con này, mọi người hoàn toàn có thể chiến đấu. Tuy nhiên, khi từng con hổ hoặc sói đói xuất hiện trước mặt họ, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Tổng cộng có hơn 40 con yếu nhất ở Thiên Tôn sơ cấp, con mạnh nhất ở Thiên Tôn trung cấp. Từ bao giờ sói và hổ lại trở thành bạn tốt vậy? Ta nghĩ thay vì quan tâm đến điều đó, ngươi nên quan tâm hơn đến việc liệu chúng ta có trở thành bữa tối của chúng hay không? Ngươi nói cũng không đúng. Hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là giữa trưa, đây hẳn là cơm trưa, đây hẳn là cơm trưa.